phải, đặt lưng bàn tay lên trán của người đó, rồi xoay bàn tay, nhét 3 viên Bạch Vân Hùng Đảm Hoàng Trị Nội Thương, đưa vào miệng người đó. Người đó há miệng ngậm lấy, đợi Nghi Lâm đưa chén trà đến bên miệng, liền uống vài ngụm, miệng ú ớ nói, đa tạ. Nghi Lâm nói, thưa anh Hùng bị trọng thương cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, nhưng Bần Ni có một chuyện gấp muốn hỏi. Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Đại Ca đã bị người ta giết chết, thi thể. Người đó nói, sư phụ hỏi Lệnh Hồ Xung. Nghi Lâm nói, đúng vậy, các hạ có biết di thể của Lệnh Hồ anh hùng ở chỗ nào không? Người đó mơ hồ nói, cái gì mà di thể? Nghi Lâm nói, phải rồi, các hạ có biết di thể của Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Đại Ca lạc ở nơi nào không? Người đó mơ hồ nói ra mấy tiếng, giọng lại rất nhỏ nên hoàn toàn không thể nghe được. Nghi Lâm lại hỏi thêm một lần nữa, rồi áp tai xuống gần mặt người đó thì nghe hơi thở của y rất dồn dập, rốt cuộc cũng không nói ra được điều gì. Nghi Lâm đột nhiên nghĩ, Thiên Hương Đoạn Trục Giao và Bạch Vân Hùng Đảm Hoàng của bản môn rất hiệu nghiệm, dược tính lại cực mạnh, nhất là Bạch Vân Hùng Đảm Hoàng sau khi uống thì bị hôn mê cả nửa ngày. Đó chính là thuốc trị thương trong tình trạng khẩn cấp. Nếu ta nhân lúc này mà thúc ép hỏi han người ta thì coi sao được. Cô nhẹ thở dài, chui ra khỏi màn, vịn vào chiếc ghế ở đầu giường rồi ngồi xuống, nói khẽ. Đợi y khỏe một chút rồi hãy hỏi thăm sao. Khúc Phi Yên nói, tí tí, tính mệnh người này có còn nguy hiểm nữa không? Nghi Lâm nói, ta mong cho y bớt đau, nhưng vết thương của y rất nặng. Khúc Phi Yên, vị này là ai? Sao tiểu muội nói gia gia và má má đều đã bị giết mà? Tiểu muội sợ tỷ tỷ bỏ mặc tiểu muội nên nói dối vậy thôi. Khúc Phi Yên không đáp, một lúc sau mới nói, gia gia của tiểu muội nói cái gì tỷ tỷ cũng không biết thì không thể làm ni cô được. Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi, gia gia của tiểu muội biết ta sao? Lão nhân gia sao biết được cái gì ta cũng không biết. Khúc Phi Yên nói, ngày hôm qua ở trên Hồi Nhạn Lâu, gia gia và tiểu muội thấy các vị và Điền Bá Quan đánh nhau. Nghi Lâm ồ lên một tiếng rồi hỏi, người ngồi cùng với tiểu muội là gia gia của tiểu muội ư? Khúc Phi Yên cười nói, đúng vậy, vì Lệnh Hồ Đại Ca của tỷ tỷ có cái miệng thật lém lỉnh, y nói y đánh ngồi được xếp hạng đệ nhị thiên hạ khiến tiểu muội và gia gia cũng hơi tin, còn cho là y thật sự có một bộ kiếm pháp gì đó đã luyện trong lúc đi cầu, thậm chí còn cho là Điền Bá Quan đấu không lại y nữa. Trong bóng tối, Nghi Lâm không nhìn thấy được mặt cô bé, nhưng vẫn tưởng tượng ra được gương mặt cô đang cười tươi rói. Khúc Phi Yên càng vui cười hớn hở bao nhiêu thì lòng Nghi Lâm càng đau xót bấy nhiêu. Khúc Phi Yên nói, sau đó Điền Bá Quan chạy trốn, gia gia nói gã tiểu tử này chẳng ra trò trống gì, đã giao ước nếu thua thì phải dập đầu bái tỷ tỷ làm sư phụ. Vậy đúng ra hắn phải chấp nhận cúi đầu bái sư, sao lại có thể bỏ trốn? Nghi Lâm nói, Lệnh Hồ Đại Ca vì cứu ta nên phải dùng xảo kế này, chứ thực sự đâu có thắng nổi Điền Bá Quan. Khúc Phi Yên nói, tỷ tỷ, tấm lòng của tỷ tỷ tốt quá. Tiểu tử Điền Bá Quan này đã ăn hiếp tỷ tỷ như vậy mà tỷ tỷ còn nói tốt cho hắn nữa. Sau khi Lệnh Hồ Đại Ca bị gã họ La kia đâm chết, tỷ tỷ ôm thi thể của y chạy loạn trên đường. Gia gia tiểu muội nói, tiểu ni cô này cũng là giống đa tình, chỉ sợ không khéo cô ta phát điên lên, chúng ta hãy theo dõi họ xem sao. Thế rồi hai chúng ta bám theo tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ cứ ôm người chết đi hoài không nỡ bỏ xuống. Gia gia tiểu muội nói, Phi Phi, ngươi xem tiểu ni cô này đau lòng biết dường nào, nếu tiểu tử Lệnh Hồ Xung không chết thì không chừng tiểu ni cô này sẽ hoàn tục để xuất giá làm vợ của y. Nghi Lâm thẹn thùng, mặt đỏ bừng lên. Trong bóng tối, cô cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Khúc Phi Yên nói, tỷ tỷ, gia gia của tiểu muội nói vậy có đúng không? Nghi Lâm nói, vì ta đã hại chết đại ca, kẻ đáng chết là ta chứ không phải là đại ca. Nếu Bồ Tát Đại Từ Đại Bi bảo ta phải chết thay cho Lệnh Hồ đại ca, để đại ca được sống trở lại trên dương thế, ta dù có bị đày ải xuống tận 18 tầng địa ngục, vạn kiếp không thể siêu sinh cũng cam tâm tình nguyện. Lúc này người nằm trên giường bệnh rên nhẹ lên một tiếng. Nghi Lâm vui vẻ nói, y đã tỉnh rồi. Khúc Muội Muội, Muội Muội hỏi người ta xem có đỡ chút nào chưa. Khúc Phi Yên nói, tại sao phải tiểu muội hỏi mới được, tỷ tỷ không có miệng sao? Nghi Lâm chần chừ một lúc rồi đi đến trước giường, đứng ngoài màn hỏi, thưa anh hùng, các hạ có thấy... Cô nói chưa hết câu, lại nghe người đó rên lên mấy tiếng. Nghi Lâm nghĩ, lúc này y đang đau đớn, ta làm sao có thể làm phiền y được. Cô đứng lặng yên một lúc, nghe hơi thở của người đó đã điều hòa, hiển nhiên là thuốc đã phát huy tác dụng khiến y ngủ thiếp đi. Khúc Phi Yên nói khẽ, tỷ tỷ, tại sao tỷ tỷ lại muốn vì lệnh hồ xung mà chết? Có phải tỷ tỷ thật sự yêu thương huynh ấy không? Nghi Lâm nói, không không, Khúc Muội Muội, ta là người xuất gia, tiểu muội đừng nói những lời tiếc mạng Phật tổ như vậy. Lệnh hồ đại ca và ta vốn không quen biết, lại vì cứu ta mà chết, ta chỉ cảm thấy vạn lần có lỗi với huynh ấy. Khúc Phi Yên nói, nếu như lệnh hồ xung có thể sống lại được thì bất cứ chuyện gì tỷ tỷ cũng có thể vì y mà làm không? Nghi Lâm đáp, đúng vậy, ta vì đại ca mà chết 1000 lần cũng không một lời oán trách. Khúc Phi Yên đột nhiên cười lên tiếng, nói, lệnh hồ đại ca, huynh nghe rõ chưa, chính miệng Nghi Lâm tỷ tỷ nói là... Nghi Lâm cả giận nói, tiểu muội đùa cợt cái gì vậy? Khúc Phi Yên tiếp tục la to, tỷ tỷ nói chỉ cần đại ca không chết, bất cứ chuyện gì tỷ tỷ cũng có thể làm vì đại ca hết đó. Nghi Lâm nghe giọng cô bé nói dường như không phải đùa cợt, đầu cô choáng váng, mắt hoa lên, trống ngực đập thình thịch. Cô nói, muội, muội. Chỉ nghe hai tiếng cách cách, ánh sáng lóe lên, Khúc Phi Yên đã bật lửa đốt ngọn nến rồi vén màn lên, tươi cười nhìn Nghi Lâm vẫy vẫy tay. Nghi Lâm từ từ tiến đến gần, bỗng nhiên mắt cô hoa lên, người chúi về phía sau. Khúc Phi Yên đưa tay đỡ lưng Nghi Lâm để cô không bị ngã, rồi cười nói, tiểu muội biết trước tỷ tỷ sẽ giật mình kinh hãi mà, tỷ tỷ xem người này là ai. Nghi Lâm lắp bắp, y y. Giọng cô yếu ớt, dường như hơi thở không thông. Người nằm trên giường hai mắt đang nhắm lại, nhưng khuôn mặt vuông chữ điền, cặp lông mày thẳng như hai thanh kiếm và đôi môi mỏng dính. Đó chính là lệnh hồ xung mà cô đã gặp ngày hôm qua ở trên hồi nhãn lâu. Nghi Lâm nắm chặt cánh tay Khúc Phi Yên, run run hỏi, đại ca còn sống ư? Khúc Phi Yên cười đáp, bây giờ thì còn sống, nhưng nếu thuốc của tỷ tỷ không công hiệu thì không chừng sẽ chết. Nghi Lâm vội nói, không chết được đâu, đại ca nhất định không thể chết được, đại ca không thể chết được. Cô vừa mừng vừa sợ hãi, bỗng nhiên khóc òa lên. Khúc Phi Yên lấy làm lạ hỏi, ô hay, lệnh hồ đại ca không chết sao tỷ tỷ lại khóc? Hai chân của Nghi Lâm mềm nhũn ra, đứng không vững được nữa, ngã phục xuống trước giường. Cô khóc thút thít nói, ta vui lắm Khúc Muội Muội, ta cảm ơn Muội Muội vô cùng, thì ra muội đã cứu lệnh hồ đại ca. Khúc Phi Yên nói, tỷ tỷ cứu đấy chứ, tiểu muội không có bản lãnh lớn như vậy đâu, lại không có thiên hương đoạn tục giao nữa. Bỗng nhiên Nghi Lâm sực nhớ ra, từ từ đứng dậy, kéo tay Khúc Phi Yên nói, gia gia của tiểu muội đã cứu đại ca, đúng là gia gia của tiểu muội đã cứu đại ca rồi.